quý vị và các bạn thân mến. Ít có ai có cuộc sống buồn thảm cho bằng triết gia người Đức Friedrich Nietzsche. Ông được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Kitô đạo Đức. Cả ông nội lẫn ông ngoại, cũng như cha của ông, đều là những mục sư. Nhưng ông đã chối bỏ Kitô giáo và đề ra triết lý cái chết của Thiên Chúa. Khi triết gia này nói rằng Thiên Chúa đã chết, ông không có ý hiểu theo nghĩa đen. Ông chỉ có ý nói rằng trong nền văn minh Tây Phương, niềm tin vào Thiên Chúa đã chết. Các nhà tư tưởng Tây Phương không còn chấp nhận Thiên Chúa hay tuân phục Ngài nữa. Nói cách khác, trong triết lý Tây Phương, Thiên Chúa không còn hiện hữu nữa. Kitô giáo đã được thay thế bằng một thứ nhân bản chủ nghĩa vô thần. Triết gia Nietzsche đã viết về vấn đề này một bài dụ ngôn nổi tiếng có tựa đề Người Điên, với nội dung như sau. Một buổi sáng nọ, có một người điên xuất hiện giữa phố chợ. Ông cầm một chiếc lồng đèn đi giữa ban ngày. Gặp bất cứ ai, người điên cũng nói, tôi đang đi tìm Thiên Chúa. Khách qua đường chế nhạo người điên. Họ hỏi lại, ông nghĩ rằng Thiên Chúa đã đi lạc hay trốn ở đâu đó ư? Người điên nhảy nhót giữa đám đông. Ông nói, Thiên Chúa ở đâu ư? Tôi sẽ nói cho các người biết, Thiên Chúa ở đâu? Tôi và bạn, chúng ta đã giết Thiên Chúa rồi. Tất cả chúng ta là những kẻ đã giết Thiên Chúa. Chúng ta đã cắt đứt liên lạc với Thiên Chúa, cũng như thể chúng ta tách trái đất ra khỏi mặt trời, và chúng ta đang mất thăng bằng. Chúng ta nhào lộn tứ phía. Chúng ta đang nguội và trống rỗng. Các ngươi có cảm thấy điều đó không? Sau đó, triết gia Nietzsche đặt ra một câu hỏi sâu xa. Là những kẻ giết chết Thiên Chúa, liệu chúng ta có thể tự an ủi nhau không? Nietzsche hiểu rõ những hệ lụy của thứ triết lý mà ông đề ra. Khi con người loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, nó cũng cất đi nguồn an ủi, niềm hy vọng và sự bình an. Họ đang bước qua ngưỡng cửa của thất vọng. Nietzsche nghĩ rằng, sau giai đoạn hỗn loạn và thất vọng, triết lý về cái chết của Thiên Chúa do ông khởi xướng sẽ mở ra con đường để cho điều mà ông gọi là một siêu nhân vĩ đại sẽ đến. Siêu nhân này sẽ lãnh đạo nhân loại tiến về đỉnh điểm lịch sử của nó. Sự ngu xuẩn và không tưởng mà Nietzsche đã tiên đoán đã đến với chính ông. Vì không thể sống phù hợp với triết lý do mình đề ra, Nietzsche đã trở thành điên loạn. Ngày nọ, ông té xỉu giữa đường và được mang vào một viện an trí. Trong 12 năm cuối đời, ông chỉ còn là một người điên. Chẳng còn ai có thể đến gần để săn sóc ngoài người mẹ đạo đức của ông. Hơn nữa, con người siêu nhân mà ông tiên báo sẽ đến thế chỗ của Thiên Chúa đã xuất hiện nguyên hình nguyên trạng. Người đó không ai khác hơn là Adolf Hitler, người đồ tể khát máu nhất trong lịch sử nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuốn sách có tựa đề Con người có thể sống không có Thiên Chúa không? Tác giả Ravi Zacharias đã viết rằng, trong lịch sử nhân loại, mỗi khi triết lý của Nietzsche được mang ra thực hành, người ta đều chứng kiến được cái chết khủng khiếp của chính con người. Cuộc sống và cái chết của chính triết gia Nietzsche là một bản âm của bức tranh lịch sử nhân loại. Chính vì chối bỏ Thiên Chúa mà Adolf Hitler đã sát hại 6 triệu người Do Thái để thanh lọc chủng tộc và tạo ra con người mới. Chính vì loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, mà các chế độ cộng sản đã phải sát tế đến cả 100 triệu con người trong các quần đảo Gulag hay những cánh đồng giết người để gọi là tạo ra con người mới xã hội chủ nghĩa. Những tội ác khủng khiếp nhất chống lại con người trong lịch sử nhân loại, trong căn bản, đều phát sinh từ thái độ chối bỏ và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Quả thật, con người không thể sống cho ra người nếu nó chối bỏ Thiên Chúa. Đó là chân lý nền tảng nhất trong mặc khải Kitô giáo. Khi hai ông bà nguyên tổ loài người đã muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và tự tôn mình lên làm Thiên Chúa, các ngài đã chuốc lấy bao khốn khổ và để lại bao hệ lụy buồn thảm cho nhân loại. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa. Chúng con chỉ nên thành toàn trong Chúa mà thôi. Xin cho chúng con luôn sống cho Chúa, và chỉ tìm thấy sự sống, sức mạnh, nguồn an ủi và hạnh phúc trong Chúa mà thôi.
Tình ngài bấy nhiêu.